Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại cùng gặp nhau và cùng Đình Duy theo dõi tiếp tập 16 của tác phẩm truyện Mùa Đông Không Lạnh của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Xách chiếc làn nhựa đã rách và được gia cố bằng những sợi dây thép quay về sau buổi chợ. Bên trong đàn có mỡ rau muống cạn cùng hai bìa đậu phụ. Bà Nhàn ngồi bệt ngay cửa nhà rồi cởi nón quạt cho mát. Tiết trời cuối năm dù se lạnh, mặc cho thiên hạ diện áo đơn áo kép, bà thấy nực trong người bởi nhiều nguyên nhân. Con lợn trong chuồng nuôi 6 tháng nhưng còi cọc chưa thể xuất chuồng. Đàn gà bị dù chết còn một con, như vậy cái Tết sẽ kém vui. Mọi năm, các khoản chi tiêu đều trông vào tiền bán lợn, một rổ trứng và mấy con gà máy mơ. Năm nay, gà dính bệnh chết dần nên chẳng có trứng. Gà bán không có, gà thịt cũng chẳng rõ con đang nuôi có thọ nổi đến ngày 30 tháng chạp. Đúng lúc túng bấn, lại gặp cảnh tiền mất giá, hàng hóa bày bán vẫn nhiều, ngặt nỗi giá cả leo thang từng ngày. Từ nay đến Tết, bà biết mình còn hoa mày chóng mặt nhiều lần. Từ dạo mấy đứa bé được bố mẹ cho đi học mẫu giáo bên phố Quang Trung, bà đâm rảnh rỗi bởi chưa có trẻ khác thế vào. Đúng như các cụ đã nói, nhàn thân thì nhàn tiền. Mất đi một khoản thu nhập, khiến bà lo nghĩ đến héo quắt cả người. Ngó xuống bếp thấy ông chồng đang ngồi giặt chậu quần áo. Bà Nhàn giận cá chém thớt nên muốn nói câu gì đó cho bõ tức. Giá kể chồng bà gắng làm thêm vài năm sẽ tốt hơn. Tự dưng tót về hưu non, mỗi tháng lương hưu một tháng chẳng đủ chi dùng trong một tuần. Khi mọi khó khăn chồng chất, bà nghĩ đến con gái ra trường xin việc vẫn chưa đâu vào đâu, nên thở dài thườn thượt. Đang cơn bực trong người, bất chợt ông chồng cầm tờ giấy khen của bên chính quyền rồi hỏi:
Sao tên bà là Nhàn, nhưng ở đây họ ghi tên Nhàn, có sự nhầm lẫn gì không?
Bà Nhàn được dịp rít lên:
Do lấy ông khác nào bông hoa nhài cắm bẫy phân trâu nên tôi đổi tên, ông vừa lòng chưa?
Sẵn cơn bực tức, bà kể lể: Con gái không người nâng đỡ, vì thế vác đơn xin việc chẳng ai nhận. Nơi thì từ chối vì chưa có chỉ tiêu, nơi thì họ hứa cho xong việc rồi chẳng hẹn ngày tái ngộ. Thật ra mọi suất biên chế đều có người sĩ phần trước rồi. Việc này chẳng khác nào mang gạch đi xếp hàng dù gạo chưa về. Bà Nhàn thở dài não nề vì niềm tin vào sự công bằng đã hết. Nếu ngày xưa lý lịch ghi bố mẹ thành phần công nhân, con cái có thể ngẩng cao đầu xin việc bởi thuộc thành phần cơ bản. Mọi việc đã đổi thay, bây giờ không có tí màu mỡ bôi trơn sẽ đợi đến mùng thất. Bà biết có những đứa chẳng ra gì nhờ quan hệ nên được làm ở chỗ khiến người khác phải thèm nhỏ dãi. Bởi vậy nhất thân nhì quen là vậy. Dù chẳng quen ai làm ở phòng tổ chức, bà được người ta dỉ tai, hễ có tiền khác có người quen. Tiền cỡ nào sẽ quen cỡ đó. Không tiền đến con lại bán cua ngoài chợ vẫn lờ đi như thường. Có tiền khiến mọi việc hanh thông. Không tiền chỉ còn nước tậu cái máy may rồi nhận hàng về gia công. Nhưng việc lúc có lúc không. Chưa kể chẳng có chế độ tem phiếu gì. Vậy toi công học. Không sẻ chia những suy nghĩ của vợ, chồng bà Nhàn chép miệng:
Sao không đợi tổ chức phân công?
Bà Nhàn bực mình vì sự ấu trĩ rời xa thời cuộc của chồng nên mát mẻ:
Vậy con gái ông lên đầu ca Yên Bái rồi lấy luôn chồng mạn ngược nha. Đúng là vạch đầu gối nói chuyện còn sướng hơn.
Bè miếng bánh đa kê đưa cho chồng một nửa, bà Nhàn ngồi ăn sáng nhưng đầu óc còn mải suy nghĩ về tương lai của con gái. Dẫu biết bà làm nhà nước đồng lương eo hẹp, nhưng có công ăn việc làm tử tế, sẽ lấy chồng dễ hơn. Thời buổi này không bà mẹ chồng nào can đảm rước con dâu chẳng có suất biên chế về, rồi đóng ngay thở sống. Chồng bà vốn suy nghĩ đơn giản, nhưng vì mang nặng đẻ đau nên bà phải nghĩ xa hơn thế, vì tương lai và hạnh phúc của con cái. Đang ngồi ăn bánh đa kê, bà Nhàn chợt ngước nhìn bàn thờ chăm chú. Cái khó ló cái khôn, hóa ra tiền ngay trước mặt lại không biết. Kéo chồng lại gần bàn thờ, bà thì thào do sợ hàng xóm nghe chuyện rồi đi kể khắp nơi:
Tôi thấy bát hương nhà mình ít nhất phải có từ thời nhà Lê. Thôi, vì con nên mình bán rồi lấy tiền đi cửa sau.
Bán rồi thắp hương vào đâu?
Chẳng buồn đáp lời, bà Nhàn xuống bếp mở trạn lấy một bát chiết yêu. Sau khi rút chân nhang ở bát hương, bà đổ luôn mọi thứ vào bát chiết yêu rồi cắm lại chân hương. Đổ nốt chỗ còn thừa vào chậu rác, bà Nhàn tranh thủ lau rửa sạch sẽ bát hương để trông như mới. Cầm bát hương to như vại muối cà, bà nhắc chồng sang nhờ ông cự phách đọc hộ mấy dòng chữ nho.
Dẫu sao bà từng qua bên đó chửi nhau nên chả còn mặt mũi nào. Thấy chồng có vẻ ngại ngần, bà nói nhờ một chút chẳng sao, sĩ diện hão chẳng mai ra ăn được. Để tránh những cặp mắt soi mói, bà lấy bao gạo rồi cho bát hương cổ vào, sau đó giục chồng thêm lần nữa. Thoáng nhìn thấy xe máy chạy ngang cửa nhà, bà đoán nhà thằng ghè tàu lại tụ tập ăn uống linh đình. Tiền ở đâu, chỉ có đám ma quỷ mới rõ. Bực mình vì chuyện con gái chưa xin được việc thì ít, bà nhàn tức vì những kẻ đi tù về còn nhơn nhơn sống sung túc hơn mình. Chẳng cần nói đâu xa, thằng ghè tàu cuối ngõ bị nhốt nửa tháng, bây giờ cưỡi xe máy chạy về về, hôm trước còn mua vô tuyến cờ lùa, to như cái chạn bát như trêu người. Chưa kể nó còn lắp ráp và bán liền một lúc hai cái xe đạp ngay trên vỉa hè cho bản dân thiên hạ nhìn thấy. Nhiều lúc nhìn cái bản mặt ra vẻ ta đây có tiền và chỉ mong hòa lò rộng cửa thêm lần nữa. Ngoài thằng ghẻ tàu, bà còn ấm ức vụ tay kỹ sư cự phòng con trai mụ Hiền. Sau hơn nửa năm ngồi tù, giờ chẳng kém cạnh khi tậu được xe Honda Coupe khiến dân hàng phố mắt lác sạch. Đang lúc méo mặt vì cuộc sống khó khăn, nhìn đâu cũng thấy người khá giả hơn mình, bà nhàn thấy bức bối như mùa hè nóng nực. Giá kể những kẻ đó là cán bộ nhà nước, bà sẽ gửi đơn tố cáo tội tham mô tài sản xã hội chủ nghĩa. Nhưng cùng cảnh dân đen, nên bà đoán chắc là tài sản bất minh. Không còn làm tổ trưởng nên bà chẳng được mời đi họp. Cậu công an phụ trách địa bàn không ghé qua vì có tổ trưởng mới. Những nghi vấn hay nguồn tin không nói được cùng ai khiến bà thêm khó chịu. Trong lúc đợi chồng mang bát hương quay về, bà cho mỡ rau vào rổ để ngồi nhặt luôn cho cả bữa trưa và bữa tối. Ngoài việc đỡ tốn công còn tiết kiệm nước. Không muốn bỏ phí thứ gì, nước rửa ra được bà gom lại dành tắm và cọ chuồng lợn. Như vậy một công đôi việc. Ngồi nhặt rau thấy hầu hết đều bị sâu ăn lá, chưa kể rau muống vụ này thường cần cỗi nên chỉ nấu canh cho quả cà chua, may ra ăn được. Ngắm mớ rau dù tiết kiệm, bà vẫn thở dài ngao ngán. Loại rau này nếu luộc sẽ chát, còn gấp, chưa được mỗi người vài đũa. Kể ra mùa đông nấu canh khoai tây hay su hào sẽ ngon. Sang hơn chút nữa thả vài cục xương lợn, sẽ chẳng cần thêm mì chính, vẫn ngon như thường. Bà nhàn biết vậy nhưng cả tháng vẫn bài ca rau muống. Ngoài việc rau rẻ, còn vì nguyên do khác. Mua rau muống thì người ăn phần ngọt, dành phần cuộn, nấu cám cho lợn cùng gà ăn chung. Giả sử được bữa canh khoai tây su hào ngon miệng, nhưng phần vỏ không nấu cám, đem vứt đi, đâm phí của rời. Nấu xong nồi canh rau muống, trước lúc nêm muối rồi bắc xuống cho nguội, bà nhàn không quên cho thêm một nửa thìa mắm tôm để nồi canh thêm phần ngon miệng. Đang vần xong cơm cho đỡ khê, thấy chồng xách bao tải có bát hương cổ trở về, bà hỏi dồn dập vì mong ngóng từ nãy. Ông cự phách nói, bát hương thời nhà Lê hay thời nhà Nguyễn? Thời nhà Trần. Không tin vào tai mình. Bà nhàn dù rốt sử vẫn biết thời nhà Trần xa lắc xa lư. Nghe đám ngồi vỉa hè mách, đồ cổ thời gian càng xưa càng có giá. Trong lúc ông chồng cởi bộ quần áo dài, mặc mỗi quần đùi vào chuồng lợn hót phân, ở bên ngoài bà nhàn nhẹ nhàng bưng bát hương cổ ra ngắm nghía. Món cổ vật quý giá này, nếu gặp khách, bà thừa tiền xin việc cho con gái, bà mua vô tuyến, xem cho sướng. Mãi ngắm bát hương cổ, bà nhàn không ngửi thấy mùi cơm khê, cho đến khi chồng nhắc. Với bà, trưa nay ăn cơm khê chẳng sao, miễn gọi người đến mua chiếc bát hương cổ, rồi cầm mớ tiền mang cất kỹ. Khi mâm cơm được bưng lên, bà nhàn ngắm bát hương cổ không thấy đói. Trong lúc đang tiếp tục mường tượng ra viễn cảnh tươi sáng, chồng bà bất ngờ nói tiếp một câu. Thời nhà Trần, nhưng là Trần Trọng Kim, năm 1945. Một phút sau, tiếng bát hương bị ném ra sân bếp vỡ tan, kèm tiếng khóc, tiếng chửi của bà nhàn vang lên. Bà con đã nghe quen tai, nên chẳng ai buồn sang can ngăn. Tiếng cãi chửi nhau chỉ im bặt khi bên ngoài có tiếng của Hưng Tào Phù nói vọng vào.
Buổi trưa ông bà có để cho hàng xóm nghỉ ngơi không? Ra còn động cỡn, lôi bố mẹ mày mẹ tao ra chửi. Giỏi súng văn điển đào mộ quốc mà tứ thân phù mẫu đi.
Dù đã một tuần trôi qua, nhưng vụ thanh toán đẫm máu của hai băng nhóm khiến cự phòng hãi hùng. Bởi lần đầu tiên anh chứng kiến sự manh động và liều lĩnh của đám giang hồ. Từng là người lính tham gia chiến đấu. Bản thân anh đã cận kề phút giây sinh tử. Nhưng đó là chiến tranh. Còn đây là thời bình. Khi cuộc đâm chém bị hai phát súng chặn lại, biết sẽ to chuyện vì công an sắp tới. Đêm hôm đó anh nhanh chóng quay về nhà do không muốn gặp rắc rối. Biết tin gã hàng xóm giang hồ vừa ra viện, Dù muốn sang thăm, nhưng anh nấn ná chưa chọn được thời điểm thích hợp. Đôi khi, chỉ vì vài câu nói bóng gió của những kẻ dỗi hơi, anh lại bận lòng suy nghĩ. Từ ngày ra tù, dẫu bận như con mọt do cuối năm xà phòng tiêu thụ mạnh, anh vẫn cảm thấy vui do thấy mình có ích. Chưa kể khoản thu nhập giúp thêm vào chi tiêu trong gia đình. Sản phẩm dầu gội đầu dù có mùi thơm dịu nhẹ nhưng bán không chạy. Nguyên do bởi chai thủy tinh khi vận chuyển dễ vỡ. Chưa kể thói quen của cánh phụ nữ thích gội đầu bằng vỏ bưởi, bồ kết, nên họ tiết kiệm tiền không mua. Chẳng bận tâm, sản phẩm đó ít phải sản xuất. Thậm chí anh thấy mừng vì nó vừa tốn nước lại mất công đóng chai. Còn tiền công chưa chắc hơn được những bánh xà phòng. Thời gian cuối năm khiến cửa phòng nhiều suy nghĩ. Dù vợ không trách móc nhưng anh hiểu rõ. Với phụ nữ, cái tuổi nó đuổi cái xuân, nên dần dần vợ anh sẽ thay tâm đổi tính. Trời lạnh, muốn cuộn mình trong chăn, chợt nhớ ra mình còn một số việc cần làm. Cửa phòng mặc quần áo ấm, anh không quên quấn thêm chiếc khăn len giữ ấm cổ trước khi xuống giường. Dù thèm thuốc nhưng phổi yếu lại đang dùng thuốc chống lao, bởi vậy cửa phòng chẳng dám hút. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng thí nghiệm rồi bật đèn, có trao tự chế bằng miếng bìa màu xanh, nhằm giảm ánh sáng hắt ra ngoài. Không phải dậy sớm đạp xe đến cơ quan với chiếc cặp lồng trên ghi đông, còn chiếc cặp da đựng chục bánh xà phòng buộc ở gác ba ga xe đạp. Anh chuyên tâm thí nghiệm mà tạo ra những gì cần thiết. Nhớ đến bình rượu ngâm trầm sắp mang ra uống vào mỗi buổi tối, cửa phòng mở cuốn sổ tay mang công thức chế tạo hương liệu mùi trầm ra sử dụng. Ngày trước có lần đề nghị làm cho chị gái loại hương liệu trầm nhưng bị từ chối. Nguyên do bởi bà chủ dung trầm ghét mùi hóa học, không thật bằng trầm tự nhiên. Sau đó ít lâu, gã Hưng Tàu Phù đã đặt hàng nên anh có dịp thể hiện. Do nhận thấy loại thuốc bôi được mình đặt tên là Sputnik không như kỳ vọng, anh quyết định làm một mẻ thuốc hoàn toàn mới để hoàn thành tâm nguyện. Đúng như lời các cụ nói, quá tam ba bận. Lần này anh chọn một cái tên hoàn toàn khác đặt cho thần dược, bởi những lần đặt tên như Hạnh Phúc, Katyusha hay gần đây nhất là Sputnik đều cho kết quả không như mong muốn. Vẫn biết chế ra loại mới bao giờ cũng cần trải qua giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, nhưng thời gian đâu có nhiều để anh đủng đỉnh. Nhờ có nhiều thời gian rảnh, anh đã đọc tài liệu tham khảo và dành tiền mua được một số hóa chất không dễ gì có được. Kỳ gạch trưng cất rồi đổ vào khuôn gỗ tự chế bé như bao diêm. Sau khi đợi khô, cự phòng có được một loại thần dược nhìn giống như bánh xà phòng và có màu vàng ngà giống như cao hổ cốt. Thần dược này có thể hấp cơm hoặc cắt một miếng ngâm rượu sẽ tan thành chất lỏng. Điều đặc biệt ở chỗ thần dược vừa uống vừa xoa đều được, đúng như y văn của Đông y hay nhắc, trong uống ngoài xoa. Không giống như mọi lần, mẻ thần dược này cần 24 giờ để ổn định dược tính. Chẳng còn hứng thú với việc đặt tên thuốc pha chút lãng mạn. Cự phòng nhầm tính vì anh sinh năm 1950, tức tuổi Canh Dần, loại thần dược vừa chế nhìn giống cao hổ cốt nên có sự trùng hợp thú vị. Sau vài phút suy nghĩ, anh lấy chiếc bút mông lăng, ghi ngay bên cạnh công thức tên loại thần dược là Amur. Đây là tên gọi khác của loài hổ Siberia, được mệnh danh là chúa tể rừng Taiga. Chẳng biết làm gì cho trời mau sáng. Cự phòng vẽ mẫu chân hổ rồi khắc lên chính loại thần dược tự chế. Giá kể nếu sau này có người cần mua, anh sẽ lên phố Tô Tịch thuê người ta khắc khuôn gỗ hình dấu chân hổ cùng chữ Amur, rồi áp ngay vào khi vừa đổ thuốc vào khuôn định hình. Giống như con bạc chẳng còn gì để mất nên chơi tất tay, cự phòng biết mình đã dốc toàn bộ vốn liếng khoa học và sự hiểu biết vào những lần chế ra thần dược. Chẳng dám nghĩ xa xôi, nếu lần này tiếp tục thất bại, anh tính đến phương án ly hôn để giải thoát cho vợ khỏi cuộc sống có phần bế tắc như hiện nay. Riêng với trách nhiệm phải có người nối dõi tông đường, anh chỉ biết cúi đầu tạ tội với tổ tiên bởi lực bất tòng tâm. Khi những tia nắng ban mai rọi qua cửa sổ, kỹ sư cự phòng nằm ngủ bên thành quả của mình sau một đêm thức trắng. Mái tóc của anh không còn đen nhánh như trước, nó bắt đầu có sợi bạc bởi suy nghĩ quá nhiều. Ăn sáng muộn với bánh sừng bò chấm sữa, cự phòng nhăn mặt khi thấy đĩa trứng luộc có mùi ngai ngái. Chẳng bận tâm đến mùi khó chịu, bà Hiền giải thích rõ đây là trứng gà con so luộc bằng nước đái trẻ em. Nếu ngày nào cũng ăn đều 4 quả trứng sẽ nhanh có con. Chỉ vào chiếc niêu đất dành riêng cho việc luộc trứng, bà Hiền cho biết để có công hiệu tức thời phải xin được nước tiểu của bé trai dưới 7 tuổi là tốt nhất. Chính vì yêu cầu oái oăm đó, bà phải biếu 6 bánh xà phòng, rồi nói khó để các cô ở lớp mẫu giáo dồn nước tiểu của mấy bé trai vào bô, cho đủ luộc một mẻ trứng. Tấm lòng thương con, bà mẹ nào cũng giống nhau. Vì muốn sớm có cháu bé và người nối dòng hương hỏa, bà chẳng từ nan khi nghe người ta mách, miễn sao trong nhà có tiếng cười của trẻ con. Để thuyết phục con trai, bà Hiền mạnh miệng hứa sẽ chăm đứa bé để hai vợ chồng như còn son rỗi. Chưa kể sau này mọi của nào trong nhà đều sang tên cho nó. Có lẽ lần đầu sẽ khó khăn. Bà nói nhiều bởi muốn con trai rơi hết 4 quả. Việc này không phải ngày nào cũng có. Trứng và nước tiểu phải thu gom nên cự phòng sẽ ăn cách nhật. Vốn chẳng tin mấy bài thuốc của lang băm vỉa hè. Với kiến thức đã học, cự phòng chỉ thấy nước tiểu gồm các thành phần như ure, acid uric, acid hippuric. Quyết không bịt mũi rơi mấy quả trứng khai nồng. Cự phòng lững thững sang thăm gã hàng xóm thuộc hàng đại ca chợ đuổi. Trong buồng khách chỉ còn Hưng tò phù do vợ gã đi bán xôi. Cự phòng thấy thoải mái hơn liền ngồi nói chuyện. Đương nhiên, anh Tránh không cho gã biết mình chứng kiến vụ truy sát tuần trước. Trong lúc Hưng tò phù cho biết gã bị vấp ngã trúng mảnh thủy tinh, cự phòng cười thầm bởi tai biến báo của gã hàng xóm. Khoe mình buổi trưa vừa ghé nhà bà Nhàn để làm công tác hòa giải, Hưng tò phù nhắc kỹ sư cự phòng nên rơi hết 4 quả trứng luộc bằng nước tiểu bởi nó có lợi cho việc sinh con. Vốn cùng cảnh thèm có đứa trẻ trong nhà, Hưng tò phù hiểu mỗi người có nỗi khổ riêng chẳng thể hoán đổi cho nhau. Nếu về phần gã có cô vợ xinh đẹp nhưng bị trứng cau điếc, về phần kỹ sư cự phòng, cô vợ không điếc nên trứng vẫn rụng đều. Có điều vị kỹ sư khác nào bông thóc lép nên chẳng ăn thua. Ra tù rồi nhưng bọn trẻ vẫn chưa buông tha. Tự nhiên thấy ngứa nên Hưng tò phù thản nhiên thò tay vào trong quần gãi bẹt. Gã động viên kỹ sư cự phòng.
Bác yên tâm, trước sau gì chẳng có một con nối dõi. Như em đây, dù con chưa có, vẫn đặt tên trước, không vội.
Kỹ sư cự phòng ngạc nhiên hỏi lại.
Cậu đặt tên gì sớm vậy?
Hưng tò phù vừa gãi ghẻ vừa trả lời.
Nếu sinh con trai, em sẽ đặt tên là ghẻ ruồi, để sau này nó bay lượn vo ve khắp nơi. Nếu sinh con gái, em đặt tên là ghẻ nước, cho nó yếu điệu và mềm mại.
Bị áp lực của việc sinh con từ đấng sinh thành, kỹ sư cự phòng đành bịt mũi nhắm mắt, sáng rơi 2 quả, chiều 2 quả trứng đun nước tiểu. Dù ăn cách nhật, việc thường xuyên bị đầy bụng là không tránh khỏi. Nhưng anh biết, có bột mới gột nên hồ. Nếu không cải thiện chất lượng tinh trùng, dù có khỏe như mãnh hổ rừng tai ga, phòng có ích gì? Thật ra từ lâu anh hiểu rõ nguyên nhân, chỉ có điều do xấu hổ nên không dám thừa nhận. Giờ sắp bước sang tuổi 35, nếu không tập trung vào việc đó, đâm muộn. Cuộc đời mỗi con người, giàu nghèo đều có số. Anh chẳng ham kiếm tiền, nhưng nếu không người nối dõi, điều đó sẽ khiến mọi người đau lòng. Khi bước từ tầng 2 xuống nhà, ngửi thấy mùi thơm của phở nên cự phòng thoáng chạnh lòng. Bởi vợ anh bữa sáng chắc có bát cơm nguội chan thìa nước phở, mọi thức ăn ngon lành đều dành bồi dưỡng cho anh. Hôm nay, không giống như mọi ngày, dù xe xích lô của hợp tác xã chờ hóa chất tới để làm lô hàng Tết, cự phòng chưa vội thực hiện vì có cuộc hẹn quan trọng. Ăn sáng xong, cự phòng lắp lưỡi dao lam vào bàn cạo, anh cẩn thận thoa chút xà phòng vào nước, rồi vuốt nhẹ quanh miệng để cạo râu. Đã lâu rồi lại được mặc áo sơ mi trắng dài tay với quần tuyết si. Ngắm mình trong gương, lúc này ra dáng một trí thức, không giống ngày thường lam lũ bên những mẻ xà phòng. Dẫu biết, mọi công việc lương thiện đều trân quý, anh vẫn chẳng dám nghĩ mình là xã viên hợp tác xã như bao người khác. Đang chuyên tâm vào công việc để có thu nhập, những tưởng con đường quay về cơ quan đã vĩnh viễn khép lại. Ai dè chiều tối qua, cô Hoa phòng tổ chức đạp xe đến nhỏ to, niềm hy vọng thắp sáng khiến anh thao thức cả đêm. Dù chưa biết để được quay lại viện sẽ phải mất những gì, anh tự tin mình có thể đáp ứng. Theo như mấy cậu hay ngồi hàng nước cho biết, hiện nay nhiều cơ quan xí nghiệp bung ra làm kế hoạch 3. Việc này nhằm đáp ứng một phần đời sống khó khăn của cán bộ, công nhân viên. Cự phòng dự đoán, có thể viện trưởng sẽ áp dụng mô hình đó, hoặc mở xưởng thí nghiệm rồi giao anh phụ trách, dẫu thu nhập kém một chút, nhưng vẫn sang hơn công việc hiện tại. Khi chuông đồng hồ thong thả đánh 8 tiếng, thay vì dắt xe đạp favorite khỏi nhà, kỹ sư cự phòng chọn xe máy Honda Cup 81 được thường xuyên lau chùi nên nhìn như xe vừa đập hộp, không phải hàng bãi. Dẫu chẳng phải muốn phô trương, Anh không thích nhận về mình ánh mắt thương hại của kẻ khác. Cuối năm, nhìn đường phố đã tấp nập từ sáng sớm, cửa phòng lại nhớ đến nồi nước mùi già tắm tất niên. Vốn chẳng mong gì Tết cho vất vả, nhưng anh muốn năm cũ qua đi để khép lại những chuyện đáng quên. Dựng con xe Honda Coupe 81 ngay cạnh một con xe Honda Coupe đời 78, kỹ sư cự phòng bước vào quán cà phê. So với những xe đạp dựng gần đó, hai con xe máy đắt tiền dựng cạnh nhau khiến quán cà phê nhìn khác hẳn. Bất ngờ khi gặp lại bạn học cũ là phó tiến sĩ Đinh Tiến Thành trong quán, cự phòng đưa mắt nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng ông viện trưởng Hoàng Minh Tá đâu, nên thầm nghĩ, có lẽ nào sự thay đổi đến vào phút cuối. Đã vào thế, chạm mặt không thể lùi, anh cười gượng gạo, bắt tay kẻ năm lần bảy lượt dìm mình xuống bùn đen. Dẫu sao hiện nay kẻ ngồi đối diện là đương kim viện phó, dù ghét nhưng anh chẳng thể làm gì được hắn. Nheo nheo mắt ngắm con xe kim vàng giật lệ, viện phó Đinh Tiến Thành tặc lưỡi. Ông đúng dân tư sản Hà Nội gốc, sóng mạnh đắm thuyền, nhưng của chim vẫn sẽ giúp ông nổi như bọt biển. Không muốn đôi co trước câu nói đầy ẩn ý, cự phòng hỏi ngay. Sao tôi không tới viện trưởng? Sáng nay thủ trưởng lên bộ họp, tôi và ông ngồi bàn công việc luôn. Chiều qua, nhận được lời nhắn tới quán cà phê ở phố Phan Chu Trinh khiến cự phòng thấy lạ. Chẳng nhẽ anh vừa rời cơ quan nhà nước một thời gian, các lãnh đạo viện đã tân tiến đến mức chọn quán cà phê thay phòng làm việc. Gặp lại kẻ luôn ngáng đường mình, anh chợt nhận ra việc quay lại viện chỉ là mồi câu để nhử. Đã mất công tới đây, anh ngồi lắng nghe viện phó Đinh Tiến Thành truyền đạt lại nội dung cuộc họp của ban lãnh đạo viện, bởi dẫu sao cơ hội cho anh vẫn còn. Do viện cần một đề tài cấp nhà nước để trình lãnh đạo nhân dịp 10 năm ngày giải phóng miền Nam và 40 năm ngày thành lập nước, viện phó Đinh Tiến Thành đề nghị cự phòng tập trung vào công việc chuyên môn. Đương nhiên viện sẽ trích quỹ trả thù lao đầy đủ. Dù hiện nay mọi việc đang giai đoạn đầu, nhưng tiến độ rất gấp để kịp hoàn thành trước ngày mùng 2 tháng 9 năm 1985. Cự phòng thưởng thức ly cà phê và lắng nghe. Anh biết thông tin vỉa hè luôn chính xác. Hiện nay các chiến sĩ thuộc nhiều quân chủng đang tập luyện trên sân bay Hỏa Lạc, bởi quốc khánh năm tới sẽ có duyệt binh lớn. Cho dù chiếc bánh vẽ do viện phó Đinh Tiến Thành nói ra đầy hấp dẫn, nó vẫn khiến cự phòng thấy buồn nôn. Bởi công trình khoa học chào mừng, nếu có, người đứng tên sẽ là dàn lãnh đạo, còn anh chỉ là kẻ bên lề. Chẳng tin vào lời hứa lãnh đạo viện sẽ xem xét nhận anh trở lại khi công trình được giải thưởng. Cự phòng cho rằng thà ăn trứng luộc nước tiểu rồi uống thần dược hồ Amur kèm ly rượu trầm còn giá trị hơn. Tiếc thời gian ngồi cà phê với kẻ mình không ưa, tiếc ông chuẩn bị bộ đồ tươm tất để mặc, tiếc luôn cả chút xăng để chạy xe máy tới đây, cự phòng nhìn thẳng vào kẻ thiếu tài còn kém đức rồi điềm đạm nói. Hiện nay ở Thư viện Quốc gia có nhiều tài liệu quý bằng tiếng Nga. Đồng chí viện phó có thể soạn công văn hay gọi điện xin mượn rồi nói phòng thư ký dịch sang tiếng Việt. Như vậy tiền cả đôi đường. Lộ rõ vẻ thất vọng trên khuôn mặt, viện phó Đinh Tiến Thành lắc đầu. Đây là nhiệm vụ chính trị của viện, được đảng ủy thông qua. Giờ ông xui viện đi ăn cắp công trình của các nhà khoa học Liên Xô, như vậy quá đeo mo vào mặt. Tôi đâu còn thuộc biên chế của viện để thực hiện nhiệm vụ. Công đeo gì chả liên quan. Bỏ mặc tay viện phó ngồi chơi như phỗng, cự phòng thanh toán tiền cà phê, rồi nhanh chóng rời đi. Anh chẳng thấy tiếc số tiền vừa bỏ ra. Dẫu sao anh có dịp nói thẳng vào mặt kẻ ngụy khoa học những gì cần thiết. Bằng việc nói vỗ mặt, anh biết cánh cửa viện sẽ vĩnh viễn đóng chặt. Điều đó chẳng khiến anh bận lòng. Không vội chạy xe về nhà bắt tay sản xuất xà phòng, chẳng mấy khi đóng bộ, lại cưỡi xe máy, cự phòng chạy lòng vòng qua từng con phố. Anh muốn cảm nhận bầu không khí của những ngày cuối năm. Khi xe chạy qua quân y viện 108, chợt nhớ người bạn hiện là bác sĩ quân y đang công tác trong này. Đang rảnh, lại gặp thời tiết mát mẻ, cự phòng quyết định vào thăm bạn, nhân tiện hỏi chuyện thế nhị của đàn ông. Tưởng chỉ ghé chơi và khá một chút, cự phòng được người bạn là thiếu tá quân y bắt đi kiểm tra cẩn thận. Chẳng tin vào mấy loại thần dược tự chế, vị thiếu tá quân y cho biết, lượng tinh trùng của anh quá ít, nếu nhìn vào tinh dịch đồ, sẽ chẳng hy vọng có con. Nhìn thẳng vào mặt bạn, vị thiếu tá quân y nói nhỏ, có lẽ cậu nên tính đến phương án nhận con nuôi. Cự phòng khẽ lắc đầu, anh sợ nhất cảnh tò vò nuôi con nhện. Do vậy có nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến phương án đó. Dù biết bạn mình được đào tạo bài bản bên Liên Xô, sau đó sang cả Cuba tu nghiệp, cự phòng vẫn có niềm tin mãnh liệt. Anh sẽ có đứa con mang giọt máu của mình. không bộ bã đến mức dở người như gã hàng xóm khi tính đặt tên con mình bằng các loại ghẻ. Cửa phòng muốn nếu sinh con trai sẽ đặt tên là Cự Đạt, theo nghĩa thành đạt trong sự nghiệp và phát đạt về mọi đường. Còn nếu sinh con gái, đương nhiên sẽ đặt tên là Cự Kim trong câu Thiên Kim Tiểu Thư. Do khoe mình làm xà phòng, người bạn là bác sĩ quân y đã viết thư tay giới thiệu để cửa phòng sang bên nhà máy hóa chất Đức Giang. Dù quy mô sản xuất không nhiều, việc mua hóa chất tận gốc sẽ tiết kiệm một khoản tiền. Bởi anh biết lão chủ nhiệm hợp tác xã kê giá cao, việc đó nhằm bớt đi của anh một khoản thu nhập không ít. Về nhà sau một ngày chạy đôn chạy đáo, cự phòng thở phào nhẹ nhõm vì có xe máy nên chẳng thấy mệt, còn đem lại nhiều lợi ích. Ngó bình rượu trầm ngâm chưa đủ tháng, anh quyết định tối nay sẽ dùng thần dược hồ Amur cả dạng uống lẫn dạng xoa để biến giấc mơ thành hiện thực. Sau khi cắt một miếng hồ Amur cỡ hai đốt ngón tay, cự phòng chia thành hai phần không bằng nhau. Phần nhiều anh cho vào chiếc bát nhỏ rồi vùi vào xoong cơm đang cạn. Phần ít hơn được cho vào chiếc chén rồi rót chút rượu vào ngâm để hòa tan. Chưa từng đến rừng Taiga, anh vẫn biết đó là nơi đáng ghé thăm một lần trong đời. Lúc vừa bưng mâm cơm lên nhà, cự phòng sang sái dùng hai chiếc đũa cả nhấc xoong cơm vào chiếc ghế. Anh bê cẩn thận đặt lên ghế đầu. Khi chiếc vung gang được mở ra, bát thần dược hồ Amur có màu vàng óng nhưng lại thơm mùi trầm. Cầm chiếc cùi rìa chậm rãi xúc từng chút cho vào miệng, cự phòng nhớ đến lời người bạn là vị thiếu tá quân y. Tự dưng ngành chép miệng nói thành tiếng: "Đức năng thắng số vẫn nhiều." Không dụ được kẻ lơ ngơ làm theo ý của mình, phó tiến sĩ Đinh Tiến Thành nhìn theo kỹ sư cự phòng bằng đôi mắt căm tức. Đúng như người ta nói, trường đời tôi luyện khiến người ta khác hẳn. Tài kỹ sư vốn chẳng hiểu chuyện đời, sau hơn nửa năm ngồi tù rồi về sản xuất nhỏ lẻ, giờ đây biến thành con người khác hẳn. Châm lửa hút thuốc, nhưng Đinh Tiến Thành vẫn mải suy nghĩ. Vốn chẳng có công trình khoa học cấp bộ hay cấp nhà nước. Như gã vừa nói, do sốt ruột bởi viện trưởng Hoàng Minh Tá có thể được ngồi lại dù quá tuổi, gã muốn đăng ký đề tài làm luận án tiến sĩ để móc nối chạy cửa sau tại những nơi cần biếu xén. Đinh Tiến Thành tặc lưỡi đầy đối tiếc. Giá như tại cự phòng nhận lời giúp, việc có bằng tiến sĩ rồi phong học hàm phó giáo sư sẽ nằm trong tầm tay. Bằng con mắt của một con buôn lọc lõi, gã tin chắc khi học hàm học vị đầy đủ, nếu muốn đẩy ông viện trưởng lỗi thời về hưu rồi thế chỗ ở trong khả năng. Lời nói gió bay là điều chẳng bàn cãi. Dù hứa nhận cự phòng quay lại viện, gã chẳng ngu gì để kẻ mình lợi dụng có dịp phát huy tài năng. Buồn nỗi kỹ sư cự phòng giờ chẳng còn ham suất biên chế, đến lúc này chẳng thể lợi dụng được nên gã đành tính cách khác. Chạy xe về cơ quan, phó tiến sĩ Đinh Tiến Thành vẫn chưa thôi hậm hực. Gã tưởng tay kỹ sư cự phòng sẽ như chết đuối vớ phải cọc làm theo mọi yêu cầu, ngờ đâu tay đó còn nói những câu khiến gã bầm gan tím ruột. Để tỏ ra mình là cán bộ gương mẫu, gã quyết định ngồi trong phòng làm việc cho đến khi mọi người ra về hết, đặc biệt không về sớm hơn ông viện trưởng Hoàng Minh Tá. Buổi tối, cả dãy nhà phía trước mất điện tối om. Phó tiến sĩ Đinh Tiến Thành xách cặp rời cơ quan với dáng vẻ mệt mỏi. Khi bị bọn lưu manh dùng những hình ảnh hù hóa để chấn lột con xe máy Suzuki, gã mòn mót nhiều nơi tàu ngay con xe Honda Coupe 78. Hôm nay, thấy tay kỹ sư chiếm trệ con Honda Coupe 81, gã muốn nổ đom đóm mắt vì tức tối. Đi ngang qua phòng thường trực, Đinh Tiến Thành mỉm cười mời ông bảo vệ điếu thuốc. Việc phải lấy lòng mọi thành phần lao động trong viện là có nguyên do. Ông này tuy làm bảo vệ nhưng là đảng viên, do vậy khi họp chi bộ vẫn có tiếng nói nhất định. Chạy xe rời cơ quan rẽ sang con đường vắng vẻ, Đinh Tiến Thành bất ngờ thấy một chiếc xích lô chắn ngang đường. Một kẻ nằm trên xe ngủ ngon lành. Bấm còi xe hai lần chẳng thấy phản ứng, Đinh Tiến Thành quyết định lùi xe để vòng qua bãi rác gần đó. Xe chưa kịp lùi, bất ngờ từ phía sau có một gã ăn mặc lôi thôi, một tay cầm bao tải, còn tay kia cầm móc sắt bới rác tiến lại. Không nói một câu, gã bới rác lấy trong bao tải ra chiếc khăn mặt cáu bẩn và ướt sũng, rồi dấp ngay vào mặt Đinh Tiến Thành. Trong phút chốc, vị phó tiến sĩ gục xuống, không biết trời đất chăng sao. Gã nằm trên xe xích lô nhảy xuống, phụ gã bới rác khiêng Đinh Tiến Thành lên xe, rồi kéo mái tre và tấm ni lông căng ở phía trước. Đợi khi chiếc xích lô chuyển bánh, gã bới rác ném luôn bao tải vào lề đường, rồi chạy con xe Honda Coupe 78. Không rõ mình ngất đi bao lâu, Khi mở mắt ra, Đinh Tiến Thành thấy mình ngồi trên chiếc ghế tựa, còn hai tay và hai chân bị trói. Gã định mở miệng kêu cứu, ngặt nỗi, miệng bị nhét rẻ nên đành chịu. Dù ngôi nhà đóng cửa kín mít, nhờ ánh nắng rọi từ lỗ thủng trên mái nhà, gã biết hiện nay là ban ngày. Ngồi một lúc, nhớ ra mọi chuyện, Đinh Tiến Thành tái mặt vì thấy mình đã rơi vào ổ cướp. Nhân cơ hội trong buồng không có ai, gã cố sức ngồi dậy và nhấc theo cả chiếc ghế. Đi chưa được ba bước, Đinh Tiến Thành sững người bởi có mùi thuốc lá kèm theo câu nói cộc lốc. Ngồi trật tự, cấm vò ve, không bố phang cho nát giọng. Gần trưa, có một thằng khác đến thay ca. Đinh Tiến Thành ú ớ trong miệng vì muốn đi tiểu nhưng không nói thành tiếng. Dường như hiểu được gã muốn gì, thằng du côn ra ngoài sân, mang vào chiếc thùng cao su, đặt trước mặt Đinh Tiến Thành. Sau khi cởi dây trói một bên tay, kẻ mới đến ra lệnh. Đãi nhanh còn ăn chưa? Trong căn nhà cấp 4 sập xệ như chuồng bò, Đinh Tiến Thành được kẻ canh giữ mình đưa cho một củ khoai sống còn chưa rửa vào cạo vỏ. Do đang đói nên gã đành nhai chịu trạo để có sức cầm cự. Tranh thủ lúc chỉ có hai người, gã ngỏ ý nếu đồng ý thả ngoài con xe máy Honda Coupe 78. Ngay khi về đến nhà, gã xin hậu tạ thêm 2 lạng vàng và 1.000 đồng gọi là ơn cứu mạng. Chẳng động lòng trước khoản tiền quá lớn, thằng Du Côn tiến lại rồi bất ngờ vung tay tát mạnh, khiến Đinh Tiến Thành văng luôn miếng khoai sống đang ăn. Sau khi nhét miếng rẻ bẩn vào sâu trong miệng và trói tay gã lại, thằng Du Côn lừ mắt quát. Mẹ kiếp, rồi khoai sống cũng chẳng có mà nhai, ngồi đó mà vàng với tiền. Vừa đói, lại vừa khát, Đinh Tiến Thành chẳng rõ đã ngủ bao lâu. Lúc gã mở mắt đã thấy bên ngoài tối mịt, ở phía sau lưng gã có ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu Hoa Kỳ. Miệng bị nhét rẻ không sao nói được, chân tay bị trói nên tê cứng vì máu chẳng lưu thông. Gã nhầm tính như vậy mình bị giam ở nơi này đúng một ngày. Chẳng rõ cơ quan và gia đình có kịp báo công an, tuy vậy gã có niềm tin họ sớm tìm ra mình và tống bọn lưu manh vào nhà đá. Trong lúc đang suy tính mọi thứ, cánh cửa nhà hé mở khiến Đinh Tiến Thành mừng rỡ, nhưng gã sớm thất vọng khi tiếng nói cất lên. Chào ông phó tiến sĩ, lâu rồi không gặp ông đâm thấy nhớ. Nhìn thấy tay đại ca trở đuổi từng đóng giả chồng con bướp Mai Liên, khiến mình khốn khổ khốn nạn, cổ họng Đinh Tiến Thành như nghẹn ứ lại. Bởi gã biết Hưng Tào Phù lúc này là hiện thân của ma quỷ. Gã định nói không được, định vùng vẫy không xong, mong chờ công an đến giải thoát là điều không tưởng. Sau cái búng tay ra hiệu, theo lệnh của đại ca, tài rơi ra sau nhà múc ca nước giếng cho kẻ tội nhân uống cho đỡ khát. Tự tay châm lửa hút thuốc rồi đưa cho Đinh Tiến Thành. Lúc này, Hưng Tào Phù tấm tắc khen. Mẹ kiếp, ông đúng là đối thủ xứng tầm đại bác. Tôi tưởng dùng mấy bức ảnh uy hiếp để chấn lột con xe Suzuki là xong, và mọi chuyện khép lại. Ai ngờ, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nên ông thuê đám giang hồ làm thịt 4 anh em tôi. Nếu tổ tiên không phù hộ, khéo giờ này tôi đang ngủ với Jun ở dưới văn điển. Dù Hưng Tào Phù nói giọng vui vẻ, khuôn mặt của Đinh Tiến Thành trắng bệch. Như vậy, việc gã thuê đám giang hồ truy sát đã bị lũ quân khu trở đuổi phát hiện ra. Tự nhiên nhớ lại việc mình bị răng bẫy tóm sống tối qua, Đinh Tiến Thành cay đắng bởi chơi dao có ngày đứt tay. Huống hồ gã đâu phải dân giang hồ nên chỉ mượn tay bọn đó giết lẫn nhau. Chẳng còn ăn nói lịch sự như trước, Hưng Tào Phù cho biết 8 thằng ngồi trên 2 xe xích lô nhảy xuống truy sát đã bị trả giá. Riêng với kẻ chủ mưu sẽ được nhận hình phạt thích đáng. Vỗ mạnh vào vai kẻ tội đồ, Hưng Tào Phù cho biết. Sở dĩ tao đợi đến ngày hôm nay khai đao sát giới, bởi xiên mày một nhát rồi công an sẽ tóm được mà cho dựa cột, nên trả dại manh động. Mày là phó tiến sĩ, có biết câu, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi không? Trong lúc Đinh Tiến Thành hồn vía lên mây, Hưng Tào Phù lạnh giọng. Lần trước mày bị bõm hố phân, đâm đầu óc ngu tối và độc ác. Thôi, lần này tắm tất niên trong hố vôi vừa tôi, để gột rửa sạch mọi tội lỗi. Khoác chiếc ba lô cũ, bên trong đựng đồ nghề giống như người đi bốc mộ. Hưng Tào Phù mở cửa bước ra ngoài. Rời nhà, đúng tối mưa phùn giá rét, gã không cưỡi con xích thố ăn xăng, vì thích vẫy xích lô cho tiện. Dù đã mặc bên trong một áo mút của Lào, một áo bay, rồi khoác chiếc áo dạ tá, gã vẫn thoáng rùng mình vì lạnh. Có một điều an ủi. Thời tiết như này, đi bút đợt xô ấm chân hơn hẳn. Khi nãy, liếc thấy vợ đã giang ngô cho vào chiếc mũ sắt phòng không. Để tối hai vợ chồng vừa ăn vừa xem phim. Hưng Tập Phù tiếc rẻ nhưng vẫn rời khỏi chăn ấm. Với gã, công việc đặt lên hàng đầu. Còn chưa đầy một tháng sẽ bước sang năm mới. Gã muốn giải quyết xong mọi ân oán để chào xuân theo cách của mình. Đứng dựa vào cây bàng ở đầu phố Lý Đạo Thành, sau khi quan sát thấy con xe Lada biển xanh chưa rời đi, Hưng Tào Vũ nhếch mép cười. Gã biết trời lạnh nên lão Vinh trợ sắt còn giúp mấy đàn bà chẳng vội nhấc mông. Móc túi lấy điếu thuốc, gã châm lửa và rít một hơi cho ấm phổi. Sau đó vén tay áo nhìn đồng hồ, rồi lẩm bẩm chửi ba thằng đàn em chết mất xác ở đâu chưa thấy mặt. Trong tính toán của mình, gã muốn xử lý lão Vinh trợ sắt trước. Mộ Dung Trầm sẽ bị réo tên vào ngày 23 tháng chạp, bởi chẳng cần vội vã. Khi đối đầu với đủ loại kẻ thù, Hưng Tập Phù thường chọn những cách khác nhau. Điều này giống như gã ra tay với phó tiến sĩ Đinh Tiến Thành. Không ngu gì giết người để ra trường bắn yên sở dựa cột. Gã chọn cách để tay Ngụy Trí Thức đó sống chẳng bằng chết. Hút gần hết điếu thuốc. Từ đầu phố Lý Thái Tổ, một chiếc xích lô lao nhanh tới cắt ngang mặt chiếc xe Comanca, khiến Hưng Tập Phù giật mình. Ngay lập tức gã thọc tay vào túi quần nắm chặt cầu K54 chuẩn bị bóp cò. Sau lần bị truy sát, gã luôn đề phòng khi nhìn thấy xe xích lô. Đêm hôm đó do chủ quan nên gã ngồi quay mặt vào phía trong. Sự sơ hở chết người khiến bả vai và lưng bị dính hai nhát chém. Giá như ngồi quay mặt nhìn ra ngoài đường, lũ du côn hổ báo cáo trồn, chẳng dễ gì động thủ. Khi xe xích lô còn cách vài mét, nhận ra tân húng chó đang trở tài rơi, Hưng Tập Phù rời tay khỏi con chó lửa, hất hàm nói: "Xe máy đâu không đi, chúng mày quen thói trộm cắp vặt. Mất cần câu cơm rồi nhà người ta đói vàng mắt khi năm hết Tết đến." Tân húng chó giải thích: "Hai đứa chỉ mượn tạm xe xích lô đêm nay, rồi tờ mờ sáng trả lại, đi xe máy hơi bất tiện. Chưa kể trời lạnh đạp xe ấm người." Biết hai thằng lươn lẹo, Hưng Tập Phù truy vấn một hồi, khiến tân húng chó đành thú thật. Suốt ba đêm liền cả bọn rồ nhau vào sới bạc định kiếm cái Tết, ai ngờ vận đen như chó mực. Đánh thua nên cố gỡ lại càng thua. Tân húng chó phải cầm con Suzuki đêm trước. Đêm hôm sau, đến lượt con xe Honda Coupe của tài rơi chung số phận. Hiện nay, nếu có tiền chắc khỏi chuộc xe, bởi khoản lãi cắt cổ chắc thừa tiền mua xe khác. Nghe tên đàn em biến báo, Hưng Tập Phù thở dài vì công sức bấy lâu thành công cốc. Dẫu nhiều người còn phải gò lưng đạp xe hay đi tàu điện, gã dốc sức bán hàng gom tiền tậu xe máy cho bọn này như đã hứa. Ai ngờ chúng nướng sạch vào sòng bạc nên cả tuần không thấy ló mặt. Nhằm khiến đại ca quên đi vụ thu bạc, tên húng chó hỏi nhỏ: "Sao đại ca biết vụ truy sát không phải do Mộ Dung Trầm chủ mưu?" Hưng Tào Phù búng mẩu thuốc ra xa. Gã nhếch mép cười, vì nếu không biết, sao xứng danh đại ca trợ đuổi. Thời gian một tuần nằm dưỡng thương trong viện, sau đó ngồi nhà sâu chuỗi mọi việc. Gã biết chắc kiểu đâm thuê chém mướn không phải của Dung Trầm. Việc tóm được bọn sát thủ nửa mùa khiến tay phó tiến sĩ Đinh Tiến Thành lộ mặt là kẻ chủ mưu. Vừa xong vụ truy sát, gã bắt tay vào vụ thanh toán ân oán với cặp mèo mà gà đồng, Vinh Trợ Sắt và Dung Trầm. Nếu kẻ trí thức như tay Đinh Tiến Thành sợ nhất bị bóc mẽ và chịu nhục, với hai kẻ có sỏi trong đầu về buôn lậu, gã không gây cảnh đổ máu, thay vào đó sẽ đánh thẳng vào túi tiền của họ. Chẳng cần biết lão Vinh Trợ Sắt nghĩ gì, Hưng Tào Vũ đoán chắc cùng một ruột với Dung Trầm khi coi tiền quý hơn bản mệnh. Thấy tân húng chó đẩy xe xích lô sát vỉa hè, Hưng Tập Phù xách ba lô leo lên ngồi chễm chệ rồi châm lửa hút thuốc. Gã thở dài vì mình hết lòng chăm lo để bọn đàn em có xe máy vênh mặt cho đời bớt oi khói. Ai ngờ bọn chúng vẫn chứng nào tật ấy nên nghèo vẫn hoàn nghèo. Hiện nay việc đột nhập các kho hàng không còn dễ như trước. Lũ đầu đất chẳng biết quý tài sản lại trở về mắng lợn, đâu phải lỗi của gã. Búng tàn thuốc xuống lòng đường, Hưng Tập Phù chậm rãi nói: "Con ruồi bay qua, biết con nào là con đực, con nào là con cái xưa rồi. Tao nhìn thoáng qua, còn biết con ruồi nào bị ghẻ." Mở chiếc mano ở ngay dưới chân, Hưng Tập Phù lấy ra một vỏ chai rượu lúa mới, nhưng bên trong có chứa chất lỏng màu vàng nhạt. Đưa cho tân húng chó, gã dặn tên đàn em tìm cách mở bình xăng con xe ô tô Lada, rồi đổ hết cả chai vào. Thấy tên đàn em cầm chai, đưa về phía quánh đèn đường ngắm nghía. Hưng Tào Phù chép miệng: "Ta mất toi chục bạc nhờ ông kỹ sư phòng mua hóa chất để chế ra chai này. Nếu không vì trả thù, dùng tiền đó làm nồi rượu mận, khéo đời lên tiên." phá khóa nhảy xe, bẻ khóa đột vòm là sở trường của tên húng chó. Với con xe ô tô Lada mang biển Hải Phòng, y chẳng tốn công sức để mở bình xăng. Dù chẳng rõ chất lỏng đổ vào có tác dụng gì, tân húng chó đoán hôm nay đại ca dạy cho thằng cháo vàng một bài học nhớ đến già. Đúng 8 giờ tối, nhiều nhà đóng cửa kín mít, nằm trong chăn để nghe tin tức ở loa truyền thanh. Nhà nào có điều kiện sẽ bật vô tuyến. Do trời lạnh nên trẻ con hàng xóm không mò sang xem. Ngước lên cầu thang tầng 2 của ngôi biệt thự cổ, tân húng chó thấy lão Vinh trợ sắt, xách chiếc cặp da đi xuống. Y nhanh chóng quay lại chỗ đại ca rồi quan sát. Khi thấy con mồi chui vào xe, nổ máy, bật đèn pha, tân húng chó hỏi nhỏ, liệu xe ô tô của thằng buôn sắt vụn có nổ tóe loe như pháo hoa không đại ca?
Mày nghĩ Hà Nội là vùng đồng rừng chắc?
Lão Vinh chợt dắt lái xe rời con phố Lý Đạo Thành. Một người phụ nữ to béo cùng một gã thanh niên lên tầng 2, gõ cửa ngôi nhà lão vừa đi ra. Cánh cửa hé mở, ngay lập tức màn đánh ghen được thực hiện. Người phụ nữ to béo liên tiếp vả vào mặt người thiếu phụ là chủ nhà. Mụ réo chửi cô ta tội lòng thòng với chồng mình. Dù đánh ghen, nhưng người phụ nữ to béo không hét toáng cho hàng xóm biết. Mụ bồ lưu bồ loa một hồi, sau đó đưa tay, giật ngay dây chuyền vàng có đính chữ hỷ trên cổ nữ chủ nhà. Đưa sợi dây chuyền ra trước ánh đèn soi. Khi biết chắc là vàng thật, người phụ nữ to béo chửi. Mẹ cha mày, tao là vợ có cưới xin đàng hoàng, còn chẳng được tặng một chút gì gọi là quà. Mày ăn sẵn nằm ngựa, đớp luôn cả vàng, khiến ba đứa con tao ở nhà ăn cơm độn chờ bố. Sau một hồi sục sạo không tìm thấy gì đáng giá, gã thanh niên tra hỏi người thiếu phụ về những bao tải hàng được chở từ Hải Phòng lên hiện cất giấu ở đâu. Rút trong túi quần ra một chai thủy tinh nhỏ đựng thứ nước sẫm màu, gã cho biết mình là em vợ đã Vinh trợ sắt. Do thương chị gái và căm tức thằng anh rể bất lương, hôm nay gã không tìm được số hàng, sẽ tưới cả chai axit vào mặt kẻ cướp chồng. Hoang loạn bởi vợ và em vợ của lão Vinh trợ sắt, người thiếu phụ biết mình đã sai nên vừa khóc vừa mở tủ lấy ra chùm chìa khóa nhà trao lại cho vợ lão Vinh trợ sắt. Việc đã đến nước này, nhằm không bị tạt chai axit vào mặt, cô kể rõ lão Vinh nhờ mình đứng tên mua một căn nhà. Kỳ thực mọi giấy tờ lão đều cầm hết. Có thể hàng hóa chở từ Hải Phòng được cất tại ngôi nhà vừa mua. Làm như chẳng quan tâm, gã thanh niên nhận chùm chìa khóa từ bà chị gái to béo. Sau đó gã hỏi kỹ xem có nuôi chó canh nhà không. Bình thường ai là người sống ở đó? Hỏi chính xác về đường đi nước bước cũng như mọi thứ có trong nhà. Khi nắm được thông tin cần thiết và biết chắc nữ chủ nhà không dám lừa mình, gã thanh niên lừa mắt nói phù đầu.
Thằng này sẽ đến đó kiểm tra. Nếu khai không đúng, đừng trách cuối năm phải vào kho bỏng của Sanh Pôn.
Rời ngôi nhà nhưng đã kịp thó con lợn đất đựng tiền tiết kiệm cùng túi mì chính mới nguyên. Toàn chậm mạch bước nhanh đến chỗ đậu xe xích lô. Y trao chìa khóa cho đại ca rồi thuật lại toàn bộ câu chuyện. Đợi mụ Kha béo lạch bạch lại gần, y tấm tắc khen mụ tú bà diễn hay hơn cả diễn viên nhà hát kịch trung ương. Sau này có màn khóc thuê hay giả người thân quen, mụ này thừa sức tự biên tự diễn còn hơn cả thật. Sau trận bị tân húng chó bắt lội hồ ha le mỏ cua bắt ốc trong làn nước lạnh giá, mụ Kha béo biết thân biết phận nên chẳng dám chọc tức đại ca trợ đuổi. Lúc tối, dù bận chăn bỏ lạc, vừa nghe toàn trầm mạch nói đại ca triệu tập, ngay lập tức mụ có mặt rồi vào vai quá ngọt. Ngồi vắt vẻo trên xe xích lô, Hưng Thọ Phù hất hàm nói.
Bà diễn vài phút, sơi luôn sợi dây chuyền vàng. Món hời này còn hơn chăn bò lạc. Thôi, phán đi, không sự tóm bây giờ.
Đợi mụ Khá béo lùi mất, Hưng Thọ Phù ra lệnh cho bọn đàn em đạp xích lô tới ngôi nhà do lão Vinh trợ sắt mua làm nơi cất giấu hàng. Vốn đã chậm một nhịp do nằm dưỡng thương, gã muốn bù lại thời gian đã mất. Trong lúc ba tên đàn em đang window toa, window si, để xem thằng nào phải đạp xe chở ba kẻ còn lại, Hưng Tà Phù thản nhiên nói,
có xe máy đem gắn bạc. Thôi, đợi chúng mày lại ăn bốc đi đất.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 16 của Mùa Đông Không Lạnh. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cô các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 17. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.